Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Chọn Bạn Đời Theo Ý Chúa. Kinh Thánh nền tảng cho loạt bài này trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 15 đến câu 25. Kính mời quý thính giả theo dõi bài 6, Nguyên tắc Kinh Thánh, phần 2.
Chúng ta cùng xem Kinh Thánh trong Sáng Thế Ký chương 2, từ câu 18 đến câu 25. Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Jehovah Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Jehovah Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Jehovah Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra, người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng mà chẳng hổ thẹn. Trong câu 18, Jehovah Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Trong câu này, chúng ta đã cùng nhau học về nguyên tắc với từ 1, và hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá nguyên tắc thứ 2. Giống như, đây là một nguyên tắc quan trọng, được lập lại 2 lần trong câu 18 và câu 20. Nguyên tắc này quan trọng vì đã được Chúa thiết lập. Khi sống trong sự hướng dẫn của Chúa, Adam cũng nhận ra tầm quan trọng của nguyên tắc này. Tôi rất thích hình ảnh của ly sữa và ly cà phê đen. Bạn còn nhớ ví dụ này không? Cà phê có màu đen, còn sữa có màu trắng. Tuy hai màu sắc khác nhau, nhưng khi chúng ta kết hợp lại với nhau, chúng ta sẽ có một ly cà phê sữa thơm ngon. Nhưng nếu tôi để một ly nước trà và một ly dầu hôi, mới nhìn chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc phân biệt chúng. Vì màu sắc của chúng khá giống nhau, tuy nhiên, hai ly này không thể kết hợp với nhau, bởi vì bản chất của chúng không giống nhau. Đây là hình ảnh mà tôi muốn sử dụng để mô tả rằng cụm từ quan trọng, giống như này. Vậy, điều quan trọng là phải giống như về điều gì? Chúng ta cùng xem trong Amốt chương 3 câu 3. Nếu hai người không đồng ý với nhau, thì há cùng đi chung được sao? Đi chung nghĩa là họ cùng với nhau trên đường đời. Điều gì khiến người ta không có sự đồng ý với nhau? Đó là do họ không có cùng mục đích sống, không cùng một động cơ giống nhau. Họ không đồng ý với nhau vì họ có quan niệm sống và tiêu chuẩn giá trị khác nhau. Do đó, để có thể cùng nhau đi trên đường đời, hai người cần có những sự giống nhau. Điều này bao gồm mục đích sống, động cơ sống, nền tảng về quan niệm sống, về tiêu chuẩn giá trị, thì mới có thể đi chung với nhau được. Họ mới có thể cùng nhau trên đường đời được. Và trong Cô Dinh Tô Nhì chương 6, câu 14 đến câu 18, chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin, bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Cứu Thế và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi? Hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ Đức Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống. Như Đức Chúa Trời đã phán rằng, ta sẽ ở và đi lạ giữa họ, ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng, hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, đừng đá động đến đổ ô uế, thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi, ta sẽ làm cha các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa toàn năng phán như vậy. Chúng ta thấy Kinh Thánh nói rất rõ về niềm tin. Đây là sự hòa hợp về phương diện bản chất và hòa hợp để có thể kinh nghiệm Chúa trong cuộc đời. Như chúng ta nói trước đó, Amos nói, giống nhau về mục đích, về động cơ, về quan niệm sống, về tiêu chuẩn giá trị. Trong khi phần này của Kinh Thánh nói về sự giống như về bản chất, về mối liên hệ với Chúa để có thể kinh nghiệm Chúa bày tỏ Chúa cho mình, nghĩa là để cùng kinh nghiệm sự sống. Nếu không cùng đeo đuổi để kinh nghiệm sự sống, không cùng một bản chất, thì không gọi là giống nhau được. Chính vì vậy, Kinh Thánh đã dạy rằng, phải bước vào hôn nhân với tình yêu, nhưng tình yêu không thì không đủ. Vì sao tình yêu không đủ? Vì cần phải hiểu nhau, có giống nhau những điều giống như hay không? Một điều rất đơn giản, chúng ta có thể cảm thấy thích một người nào đó, nhưng khi chúng ta tìm hiểu kỹ lưỡng hơn, chúng ta nhận ra rằng bản chất rất khác biệt, dù có cố gắng bao nhiêu, cuối cùng cũng không thể hòa hợp được. Vì vậy, hãy nhớ, nếu không có những điều giống như thì đừng tiến tới vì không thể đi chung một đường. Bản chất khác nhau chỉ tạo ra xung đột và không thể cùng nhau kinh nghiệm sự sống. Ý nghĩa thứ hai của cụm từ giống như là giống như để làm gì? Trong câu 18, Chúa nói, ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Kẻ giúp đỡ giống như nó nghĩa là hai người bằng lòng lìa cha mẹ, gắn bó với nhau, trở nên một và giúp đỡ nhau hoàn thành mục đích cuộc đời Chúa muốn. Và cam kết trọn đời, hai người cần phải giống nhau để có thể trở nên một, và chỉ khi họ giống nhau mới có thể kinh nghiệm và hiểu đúng ý nghĩa của cuộc sống hôn nhân. Nếu hai người không giống nhau, họ không thể kinh nghiệm cuộc sống hôn nhân đầy đủ ý nghĩa. Điều này đặc biệt quan trọng khi họ không cùng nhau trong mục đích và cách sống. Nếu họ khác nhau, họ sẽ gặp phải nhiều nan đề trong cuộc sống. Khi hai người không có cùng câu trả lời cho câu hỏi, tôi là ai, tôi sống để làm gì? Thì sẽ luôn luôn tạo ra xung đột. Sự khác biệt trong mục đích sống sẽ dẫn đến việc họ không có cùng quan điểm về cách sử dụng tiền bạc, đầu tư thời gian, hay cách dạy dỗ con cái. Điều này dẫn đến nhiều rắc rối khác nhau khi họ không có cùng mục đích sống. Vì khi chúng ta xác định được mục tiêu cuộc đời của mình, chúng ta cũng sẽ có thể xác định hướng đầu tư cho cuộc sống của mình. Mỗi người đều có 24 giờ trong một ngày, không ai nhiều hơn ai. Tuy nhiên, có quá nhiều vấn đề cần xử lý trong cuộc sống, do đó chúng ta phải lựa chọn cẩn thận. Chúng ta cần nhớ rằng, mục đích của đời người không phải là hôn nhân, và mục đích của một sản phẩm cũng không bao giờ là chính nó. Tôi có ví dụ này, nhiều người thấy tôi bận rộn nên hỏi rằng, có bao giờ tôi xem TV không? Tôi trả lời rằng có, nhưng tôi phải lựa những chương trình để làm sao tôi có thể hiểu về thế giới mà tôi đang sống, về việc đọc sách báo. Tôi cũng đọc để hiểu thế giới tôi đang sống như thế nào, để tôi có thể đem phúc âm thế nào cho phù hợp. Một trong những điều mà Chúa kêu gọi tôi là sử dụng những công nghệ và tiến bộ trong khoa học kỹ thuật để truyền bá phúc âm. Đó là lý do tại sao tôi đầu tư rất nhiều trong lĩnh vực này. Vì vậy, tôi phải học nhiều thứ. Do đó, có những vấn đề mà tôi không dành thời gian để xem, để đọc. Tôi không bao giờ lang thang trên mạng để tìm kiếm những điều lạ. Mỗi khi truy cập vào mạng, tôi có mục đích rõ ràng. Tôi không bao giờ lang thang trong đó. Để hiểu được sự giống như, thì yếu tố này thực sự quan trọng. Khi mục đích sống được xác định rõ ràng, nó sẽ tạo ra một cách sống rõ ràng. Chính vì vậy mà giống như là một điều rất quan trọng để hai người có thể trở thành một. Tuy nhiên, không phải chỉ cần có một nam một nữ là có thể tiến tới với nhau, và cũng không phải có cùng mục đích sống, cùng niềm tin thì có thể bước vào hôn nhân. Vì sao? Bởi vì nếu chỉ có điều này, chúng ta chỉ đơn thuần là đồng chí của nhau, chưa thể trở thành vợ chồng. Mặc dù chúng ta có niềm tin chung, lý tưởng phục vụ và làm việc cùng nhau, nhưng điều này vẫn chưa đảm bảo chúng ta trở thành vợ chồng, bởi vì hôn nhân là sự hòa hợp giữa hai con người, không chỉ đơn thuần là sự chia sẻ mục tiêu và niềm tin. Hôn nhân là cuộc sống của một người nam, một người nữ, không phải là hai đồng chí làm việc chung. Do đó, yếu tố quan trọng khác cần phải giống như là yếu tố con người, xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Điều này giống với tôi. Tôi có thể hòa hợp và gắn bó với nhau để trở nên một. Việc tìm hiểu lẫn nhau là cực kỳ quan trọng để chúng ta có thể hiểu liệu mình có thể hòa hợp được không. Đây là một tiêu chuẩn rất quan trọng. Chúng ta không đi tìm một người hoàn hảo, mà thay vào đó chúng ta phải đi tìm một người hòa hợp. Đừng mơ mộng về việc có một người hoàn hảo trên đời. Nếu có, thì ta không thể yêu và không thể hiểu được tình yêu. Vì khi người ta gặp lỗi lầm và thiếu sót, khi họ thất bại và phạm sai lầm, liệu ta có muốn giúp đỡ họ, có muốn ở bên họ không? Chính điều này mới là thời điểm để ta nhận biết liệu mình thật sự yêu không. Do đó, hãy nhớ rằng chúng ta không nên tìm kiếm người hoàn hảo. Thay vào đó, chúng ta nên tìm kiếm người hòa hợp với mình, người mà chúng ta có thể gắn bó cùng nhau trên đường đời. Và chúng ta cũng nhận ra một điều, khi không giống như, thì không thể đáp ứng nhu cầu. Tại sao lại như vậy? Bởi vì những điều mà chúng ta nhận biết là cần cho bản thân, nhưng người kia không giống như chúng ta, nên họ không thể hiểu và không cảm thấy đó là nhu cầu để đáp ứng nhu cầu. Ví dụ, vợ của tôi là người rất quan trọng lời Chúa. Trong khi tôi không quan tâm đến lời Chúa, thì làm thế nào để đáp ứng? Khi hai người không giống như, họ không cảm nhận nhu cầu cho đúng với nhau. Vì vậy, để giúp nhau thì cần sự giống như, mới có thể giúp nhau đáp ứng nhu cầu của nhau. Chính vì vậy, giống như là một điều rất quan trọng. Tuy nhiên, cần nhớ rằng, một người nam, một người nữ giống như, chứ không phải hoàn toàn giống nhau. Vì sao? Vì mục đích của hôn nhân là để được giúp đỡ và để giúp đỡ. Vì có như vậy thì mới giúp nhau được, mới bổ túc cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Tôi thường sử dụng hình ảnh thế này để minh họa. Nếu hôn nhân được coi như là một căn nhà, chú ý, tôi không đề cập đến vấn đề thuộc linh, nền tảng của cái nhà, của đời sống hôn nhân đó là Chúa. Tôi không đề cập đến vấn đề này. Tôi muốn nói về phương diện gia đình vợ chồng, thì tôi muốn nhấn mạnh rằng, người nam đóng vai trò như cái nền, cái cột, cái mái của căn nhà, còn lại nội thất đẹp đẽ là người nữ, và không ai mong muốn một ngôi nhà chỉ có mái và mấy cái cột mà không có nội thất. Tại sao vậy? Vì chúng cần đến nhau, cũng như người nam người nữ cần đến nhau, họ giống nhau, và họ cũng khác nhau. Và chính vì vậy mà Chúa làm cho hai người trở nên một, mà Adam khi tìm hiểu thì nói rằng, xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, bản chất giống tôi, nhưng là người nữ, điều này khác tôi, có như vậy thì mới bổ túc và giúp nhau được. Yếu tố quan trọng nữa của việc giống như là để có thể chung thủy, sống cùng với nhau trọn đời. Gần đây tôi có một kỷ niệm đẹp, bà vợ tôi năm nay 92 tuổi, đang nằm liệt giường, mẹ vợ của tôi thì 90 tuổi, gặp khó khăn trong việc di chuyển nên phải ngồi xe lăn. Hai ông bà ở chung trong một phòng, một buổi tối nọ, ông nằm trên giường, bà lấy tay vịn tường để đi lại gần ông. Ông nói, mình đi cẩn thận, mình mà té có chuyện gì, tôi sống với ai, bạn thấy không? Ông cụ 92 tuổi đang nằm liệt giường, vẫn dành tình cảm cho bà vợ 90 tuổi. Ông nói một câu thật tuyệt vời. Tại sao như vậy? Vì đó là ở mối liên hệ, điều đẹp nhất trong hôn nhân chính là mối liên hệ. Do đó, yếu tố giống như giúp cho chúng ta sống chung thủy, không coi nhau là gánh nặng, sống trong cuộc đời này, mối liên hệ mới quyết định. Cho nên chúng ta hãy nhớ rằng tiền bạc và phương tiện đời sống không làm cho hôn nhân trở nên ý nghĩa. Mối liên hệ mới là điều quan trọng. Cho nên giống như là để trở nên một, để giúp đỡ lẫn nhau, và để chung thủy với nhau. Vì vậy, hãy nhớ rằng yếu tố quan trọng trong hôn nhân, không chỉ trong giai đoạn tiền hôn nhân mà còn trong suốt cuộc sống hôn nhân, là điều mà chúng ta đã học được. Và vì chúng ta đang tập trung vào việc hiểu về khái niệm giống như, tôi muốn nhắc lại một câu kinh thánh vô cùng quan trọng để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc này. Đó chính là câu 23. Này là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. Do đó, hãy nhớ rằng việc hiểu biết lẫn nhau là rất quan trọng để sống hòa hợp và kinh nghiệm sự phước hạnh Chúa ban trong hôn nhân. Tất nhiên, chúng ta không thể hiểu hết mọi điều, nhưng chúng ta phải nhận ra những khía cạnh căn bản của đời sống. Khi sống cùng nhau hàng ngày, chúng ta sẽ hiểu nhau hơn, dù không thể hiểu hoàn toàn, chỉ có Chúa mới có thể hiểu con người đầy đủ. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, mối quan hệ là yếu tố quan trọng, vì sức khỏe hay hoàn cảnh sống, tài chính và thậm chí cả con cái đều có thể thay đổi. Chính vì vậy, chỉ có hai vợ chồng với mối quan hệ của họ là điều thực sự quan trọng. Yếu tố quan trọng chi phối mối quan hệ tình yêu chính là yếu tố hiểu lẫn nhau. Và từ câu kinh thánh mà chúng ta vừa nói đến, chúng ta có thể nhận ra điều mà tôi vừa đề cập. Hiểu nhau nghĩa là hiểu những điều giống với mình, những điều khác với mình, và có thể hòa hợp được không? Ví dụ này minh họa sự khác biệt trong cách nam và nữ giao tiếp. Trong gia đình, người cha thường chỉ nói một điều gì đó một lần, trong khi mẹ thường lặp đi lặp lại nhiều lần. Điều này phản ánh sự khác biệt trong cách nam và nữ sử dụng lời nói. người nam thường dùng lời nói để truyền đạt thông tin, trong khi người nữ thường sử dụng lời nói để thể hiện cảm xúc. Sự hiểu biết về sự khác biệt giới tính này giúp cho việc cảm thông và hiểu nhau hơn. Cụ thể là khi tôi tìm hiểu vợ tôi trước khi cưới, tôi nhận ra rằng, hễ cô ấy không vừa lòng việc gì, cô ấy thường im lặng và không nói gì hết. Điều này khiến tôi cảm thấy như vậy nghĩa là cô ấy không tin tưởng tôi. Khi tôi tìm hiểu cô ấy và người thân của cô ấy, tôi nhận thấy trong gia đình của cô ấy có một cách giải quyết xung đột phổ biến tương tự như vậy. Vì cô ấy được lớn lên trong môi trường gia đình, với ông bố có tính cách đặc biệt, và tôi hiểu rằng cô ấy im lặng khi xung đột, không chia sẻ, không phải là biểu hiện thiếu tin tưởng. Qua việc này, tôi không còn nghĩ rằng cô ấy không tin tưởng mình. Điều này là một bài học quý giá và là một phần quan trọng của việc hiểu và giúp đỡ nhau trong mối quan hệ hôn nhân. Vì vậy chúng ta hãy nhớ, yếu tố hiểu này rất quan trọng trong mối liên hệ hôn nhân. Tuy nhiên để hiểu về giống như, thì chúng ta cần phải suy xét. Tôi muốn cụ thể hơn cho chúng ta những điều mà mình muốn hiểu một người, thì mình nên tìm hiểu những gì? Trước hết, để hiểu một người, điều đầu tiên chúng ta cần làm là tìm hiểu về nền tảng cuộc sống của họ. Hiểu về nền tảng cuộc sống của một người là hiểu điều gì? Đó là hiểu câu trả lời cho những câu hỏi, tôi là ai, và tôi sống để làm gì? Và để trả lời những câu hỏi này, tùy thuộc vào điều gì? Nó phụ thuộc vào niềm tin của người đó. Niềm tin đó là một trong những yếu tố quyết định cuộc sống của họ. Nếu trong cuộc đời này, tôi không tin vào bất kỳ ai, không tin vào bất kỳ thần thánh nào, thì cách trả lời cho câu hỏi tôi là ai và tôi sống để làm gì sẽ khác nhau. Một người có thể cho rằng thời gian sống trên đời ngắn hay dài, dù là 10 năm, 100 năm hay 1.000 năm, đều vô nghĩa, bởi vì cuối cùng tất cả đều chết là hết. Không có ý nghĩa gì cả vì mọi sự là ngẫu nhiên. Tuy nhiên, một người khác có niềm tin vào Thiên Chúa sẽ tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi này trong niềm tin của họ. Niềm tin đó sẽ giúp họ hiểu rõ hơn về bản thân mình và mục đích của cuộc sống. Điều này không phải là vấn đề của tôn giáo hay các quy định của giáo hội, mà đây là một quy luật cơ bản mà Thiên Chúa đã thiết lập khi tạo ra con người và thiết lập hôn nhân. Chúng ta để ý ví dụ này. Hai Cơ Đốc nhân kết hôn, họ giống nhau. Nhưng nếu một người theo đạo Hồi và một người theo đạo Phật, thì việc kết hôn trong mối quan hệ hôn nhân sẽ có những xung đột với nhau. Điều này không chỉ là vấn đề về tôn giáo, mà là về quy luật tự nhiên mà Đấng Sáng Tạo đã thiết lập khi tạo ra người nam và người nữ và thiết lập hôn nhân. Do đó, một trong những điều quan trọng chúng ta cần hiểu là niềm tin của người kia, vì niềm tin là nền tảng để hình thành cách sống của họ. Vì vậy, khi tôi yêu một người, tôi cần tìm hiểu về niềm tin của họ, vì niềm tin của một người sẽ ảnh hưởng đến cách họ sống. Nếu tôi tìm hiểu một người mà không tìm hiểu về niềm tin của họ, thì điều này có thể cho thấy rằng đức tin không quan trọng với tôi, hoặc nếu tôi quan tâm đến niềm tin nhưng không quan tâm đến niềm tin của người mình yêu, có thể tôi chưa thực sự yêu. Hãy nhớ rằng một trong những điều của nền tảng đức tin là niềm tin sẽ chi phối và hình thành quan niệm sống, tiêu chuẩn giá trị của họ. Nó cho thấy mức độ trưởng thành của họ như thế nào. Chính vì vậy mà, khi chúng ta tìm hiểu một người để thấy rằng đức tin chỉ là vấn đề của sinh hoạt tôn giáo, hay nó thật sự là vấn đề của cuộc sống. Nếu lời của Chúa không thay đổi quan niệm sống, không thay đổi những tiêu chuẩn về giá trị, mà chỉ là cái hình thành thói quen từ nhỏ đi nhà thờ, thì niềm tin đó không phải là niềm tin thật. Xin Chúa giúp cho chúng ta nhận ra rằng, một trong những điều để suy xét có giống như không, đó là vấn đề niềm tin. Mức độ trưởng thành trong niềm tin sẽ hình thành quan niệm sống, tiêu chuẩn sống, động cơ sống trong cuộc đời của một người. Cho nên, khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhau, chúng ta sẽ nhận ra một điều quan trọng. Chúng ta muốn hiểu sâu hơn về một người. Chẳng hạn, khi chúng ta hỏi về bữa cơm họ đang ăn, hoặc về những sự kiện xảy ra trong cuộc sống hàng ngày, người đó sẽ chia sẻ. Ngay cả khi chúng ta hỏi về cuộc sống cá nhân hoặc gia đình, đó chỉ là những thông tin bề nổi, khó xác định về người đó. Đến khi họ bày tỏ quan điểm của mình về những vấn đề này, chúng ta mới thực sự hiểu họ. Chính việc định giá trị và quan niệm cá nhân mới thể hiện được quan niệm sống của một người. Khi chúng ta học hỏi và trải nghiệm, chúng ta sẽ nhận ra điều này. Mỗi lần chúng ta tìm hiểu về một người mới, khi đi chơi hoặc trò chuyện, bài học này sẽ hình thành cách chúng ta tương tác và trò chuyện. Mỗi khi chúng ta quan sát hành động và cử chỉ của họ, chúng ta sẽ chú ý đến cách họ xử sự với người khác. Chúng ta cũng sẽ quan sát thái độ của họ khi gặp thành công hoặc thất bại, khi được khen, khi bị chê. Tất cả điều đó sẽ biểu lộ con người của người đó. Nó sẽ thể hiện cách đức tin chi phối cuộc sống của một người. Đó là những vấn đề nền tảng của cuộc đời. Đó cũng là lý do tại sao mình không thể tiến tới hôn nhân nếu không có niềm tin chung. Nhưng thực tế là trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, khi chúng ta đến tuổi trưởng thành và quan tâm đến người khác giới, chúng ta cũng chú ý đến nhu cầu cá nhân của mình. Chúng ta có thể sẽ gặp phải những lúc cảm thấy muốn tìm hiểu một người, mà người đó không có chung niềm tin với chúng ta, và đôi khi những người này cũng quan tâm và muốn tìm hiểu chúng ta để tiến tới hôn nhân. Khi đối diện với trường hợp này, trong trường hợp chúng ta cảm thấy có tình cảm với họ, chúng ta phải làm gì? Một trong những điều khó khăn cho chúng ta khi đối diện với những người không tin là vì môi trường sống của chúng ta không gắn bó với người cùng niềm tin. Chúng ta không sống với người cùng niềm tin thì làm sao chúng ta có thể tìm thấy và tìm hiểu một người cùng niềm tin? Điều này chúng ta cũng đã nói với nhau. Dĩ nhiên, chúng ta không sống trong sinh hoạt với hội thánh chỉ để lập gia đình, nhưng chúng ta nhớ, một trong những điều khiến cho Adam nhận ra nhu cầu của mình là khi thực hiện những trách nhiệm trong môi trường mà Chúa đặt để theo ý muốn của Ngài. Cho nên chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng là trong nhà thờ chẳng có ai. Vì nếu có ai, Chúa sẽ đưa đến. Còn mình không sống trong môi trường mà Chúa muốn, thì chắc chắn là làm sao chúng ta có thể gặp người mà Chúa đem đến cho chúng ta. Vì vậy, vấn đề này thường xảy ra khi chúng ta không có mối gắn kết với những người có cùng niềm tin. Tuy nhiên, nếu chuyện này xảy ra với chúng ta, hãy nhớ nguyên tắc sau đây. Nếu chúng ta động lòng với người không tin, hãy tự chủ và làm chứng cho họ một cách gián tiếp, chờ đợi họ tìm đến Chúa. Hãy thiết lập tình bạn rồi mới đến tình yêu đối với họ. Có nhiều người đi ngược chiều hướng dẫn này, nghĩa là yêu trước rồi mới tính đến chuyện làm chứng sau, mong rằng mình cảm hóa người đó được. Điều này là một ảo tưởng. Ý nghĩa của sự tự chủ có nghĩa là gì? Yếu tố rất cần đầu tiên đó là không bao giờ bày tỏ tình cảm của mình cho người đó. Thứ hai, đừng chiều chuộng mình. Và thứ ba là hãy chạy trốn. Mặc dù chúng ta bị thôi thúc bởi tình cảm của chúng ta thấy người đó rất dễ thương, có rất nhiều điều cuốn hút chúng ta cũng cảm mến người đó, chúng ta cũng khâm phục người đó. Nghĩa là có nhiều chuyện thôi thúc đến với chúng ta, thì sự tự chủ nghĩa là chúng ta không bày tỏ tình cảm với người đó. Và cũng không chiều chuộng mình mà kiếm cớ gần gũi với người đó. Và tại sao tự chủ lại như chạy trốn? Vì chúng ta cứ hình dung thế này, chúng ta đang đói bụng, mà chúng ta cứ đứng kế bên tiệm phở, hít cái mùi đó hoài thì có chịu nổi không? Cho nên tốt nhất là chúng ta sẽ không tự đặt mình trong những sự cám dỗ. Nếu chúng ta thật sự yêu ai mà chúng ta là người có đức tin thật, chúng ta luôn luôn muốn người đó tin Chúa. Dù người đó có từ chối chúng ta, chúng ta vẫn muốn người đó tin Chúa, thì mới là bằng chứng của một người yêu. Và chúng ta lưu ý, khi chúng ta muốn làm chứng cho họ, hãy làm chứng gián tiếp. Vì nếu chúng ta làm chứng cho người đó trực tiếp, thì cực kỳ nguy hiểm. Điều đó có thể dẫn đến nhiều chuyện chúng ta không thể lường được, và khó có thể nhận biết người đó có tin Chúa thật không. Khi chúng ta làm chứng gián tiếp, chúng ta có thể nhờ người khác, sách vở, phương tiện, truyền thông, cho đến bao giờ chúng ta tin rằng nếu đó là người Chúa chọn cho chúng ta, người đó sẽ tin Chúa thật. Khi người đó đã tin Chúa rồi mà không phải vì chúng ta, thì lúc bấy giờ chúng ta mới có thể tiến triển ở các mức độ mối quan hệ tiếp theo. Tình bạn và tình yêu hình thành sau khi người đó đã tin Chúa. Hãy tin vào quyền cai trị của Chúa, đấng nói rằng tóc trên đầu mình Chúa đã đếm, và Chúa có chương trình cho cuộc đời của mình. Còn một vấn đề nữa, nền tảng niềm tin là rất cần. Nhưng có một thực tế rằng, nếu cùng niềm tin nhưng quá chênh lệch thì sao? Khi sự chênh lệch quá lớn có thể làm hai người khó hòa hợp với nhau về quan điểm, trong tình huống này, không cần phải giấu giếm hoặc từ chối, nhưng cần thời gian để giúp nhau cùng nhau tiến bộ. Tuy nhiên, nếu sau một khoảng thời gian mà vẫn không thể giải quyết được, thì tốt hơn là chấp nhận đau khổ trong một thời gian ngắn, hơn là phải chịu đựng suốt đời. Vì vậy, nếu chúng ta chỉ chú trọng về mặt đức tin mà thôi, thì đức tin không đủ, vì hôn nhân không phải chỉ là vấn đề đức tin mà còn yếu tố hai con người. Tôi có thể giải thích điều này thêm bằng ví dụ này. Chúng ta hãy tưởng tượng hai người cùng niềm tin, muốn sống hầu việc Chúa, nhưng lớn lên trong hai gia đình có hoàn cảnh rất khác biệt. Ví dụ, nếu chàng trai lớn lên trong một gia đình nơi bố là người định đoạt, và người con gái lớn lên trong một gia đình nơi mẹ là người quyết định, khi họ gặp nhau, bạn có thể hình dung xảy ra những xung đột gì không? và tại sao có xung đột đó. Người con gái đã quen với việc nghe mẹ làm chủ, nên tiếng nói của bố không mang lại ảnh hưởng lớn. Điều này khiến cho tiếng nói của người yêu cô ấy cũng không được coi trọng. Chúng ta sẽ nhận ra rằng, môi trường sống và sự giáo dục đã định hình cách sinh hoạt và tư duy của mỗi người khi lớn lên, làm cho việc hòa hợp trở nên khó khăn. Do đó, điều quan trọng là chúng ta nhớ lời Chúa dạy. Chúng ta không nên tiến tới hôn nhân với người không cùng niềm tin. Tuy nhiên, khi bước vào hôn nhân, chúng ta cần nhớ rằng đức tin đóng vai trò quan trọng trong đời sống của mỗi người. Nếu sự chênh lệch quá lớn về đức tin có thể gây ra nhiều vấn đề khó khăn. Và để đạt được sự hòa hợp thì điều này cần thời gian lâu dài. Yếu tố thứ hai sẽ chi phối đời sống của một người rất nhiều. Đó là động cơ trong cuộc đời của người đó. Nói một cách khác, đó là cái mong muốn mãnh liệt chi phối đời sống của một người, cái hướng sống, cái động cơ thôi thúc cuộc đời của người ấy. Một em thanh niên đã chia sẻ với tôi điều này. Cô ấy kể rằng, khi còn nhỏ, cô ấy sinh ra trong một gia đình nghèo khó. Từ khi còn nhỏ, cô ước mơ gia đình mình sẽ không phải nghèo đói như bố mẹ cô. Cô không muốn kết hôn với một người và bước vào cuộc sống hôn nhân giống như bố mẹ cô đã từng trải qua. Tuy nhiên, khi cô bước vào tuổi thiếu niên, cha cô cải thiện tình hình kinh tế và hỏi cô mong muốn gì. Cô nói với cha rằng, cô muốn được học thêm. Cha cô đồng ý và hỗ trợ cô tiền để học thêm. Cô ấy dành nhiều thời gian và công sức vào việc học, hy vọng sẽ có một tương lai tốt đẹp cho gia đình. Khi cô ấy đỗ vào đại học, cô ấy hỏi cha xem muốn cô ấy học trường nào. Cha nói rằng cô ấy được tự chọn. Cô ấy đăng ký vào trường mà mình mong muốn và đỗ cả hai trường. Cô ấy cố gắng hết mình trong những năm đại học và khi nhận được bằng cử nhân, cô ấy không quên hình ảnh hạnh phúc trên khuôn mặt của cha. Cô ấy đã làm cha tự hào và cô ấy cảm thấy hạnh phúc vì đã đạt được điều đó. Bây giờ, cô ấy làm việc tại khu công nghiệp ở nước ngoài và đang giữ vị trí chỉ dưới giám đốc. Mặc dù có mức lương cao và vị trí quan trọng, nhưng cô ấy cảm thấy mình đang mất đi động lực sống. Cô ấy tự hỏi, giờ tôi đã có tiền, thì tôi sống để làm gì? Và cảm thấy cuộc sống của mình trở nên vô nghĩa. Chúng ta hãy nhớ, nếu một người mà chỉ mong rằng cuộc đời mình sẽ được thay đổi nếu mình được một cái gì đó, và cái điều đó nó trở nên một điều mãnh liệt chi phối cuộc đời của người đó, thì khi chúng ta nghĩ tới chuyện hôn nhân với người đó, đừng quên tìm hiểu điều này. Vì nếu cả hai người không có động cơ sống gì, đến với nhau sẽ ít vấn đề hơn là người có, người không, mà ngược lại, cả hai đều có, nhưng lại có khác nhau, thì còn càng khó khăn hơn. Đây là một vấn đề chi phối đời người rất lớn. Tuy nhiên, nếu hai người có cùng niềm tin, cùng lý tưởng, thì vẫn chưa đủ để tiến đến đời sống vợ chồng. Vì hôn nhân là vấn đề một nam một nữ trở nên một, chứ không phải chỉ là kiếm hai người đồng tình với nhau để làm việc, để cùng phục vụ. Hai khía cạnh này rất khác biệt. Cùng niềm tin và động cơ sống là tốt, không có gì sai. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở đó, thì chưa đủ. Quý thính giả thân mến, chúng ta đang tìm hiểu nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc của từ giống như, chúng ta đã biết giống như là giống về điều gì, và giống như để làm gì, và để hiểu được có giống như hay không, chúng ta cần hiểu những điều gì. Còn một yếu tố quan trọng nữa khi chúng ta tìm hiểu một người, tuần sau chúng ta sẽ cùng học với nhau về yếu tố thứ ba này, và chúng ta sẽ ôn lại các nguyên tắc đã học, giúp chúng ta hệ thống lại bài học một cách cẩn thận. Sau đó chúng ta sẽ tiếp tục học các nguyên tắc còn lại trong việc chọn bạn đời theo ý Chúa. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 7, Nguyên tắc Kinh Thánh, ôn tập.
Tình Chúa yêu con biết bao năm rồi, lạy thánh tâm ngài tình yêu vô biên, chấp hình. Lạy thánh tâm Chúa, yêu con một đời, yêu con trọn đời, tình yêu Chúa cao hơn. Lạy thánh tâm Chúa, bao năm cuộc đời vì con lạc loài, nhưng xin yêu Chúa mà. Chúa cao hơn, lạy thánh tâm Chúa.